Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phát đài chứng minh cung kính ngưỡng mấy bạch ni sư trụ trì Tiên Long cổ tự, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày rằm tháng 11 năm Giáp Ngọ. Theo thông lệ hàng tháng, quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Tiên Long phát nguyện họ Bát Quan Trai học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Vừa rồi quý vị đã trân trọng lãnh thọ tám giới pháp, phát nguyện một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ nỗ lực tu tập hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ. Kính thưa quý vị, trên con đường Bồ Đề, tức là con đường trở về quê hương giác ngộ đây, huynh đệ chúng ta từng bước theo sự hướng dẫn của Phật, là bậc đạo sư dẫn lối chỉ đường, chúng ta thẳng lối mà đi. Nhưng quý huynh đệ ơi, đường trần muôn vạn lối đi. Có khi chúng ta đã được sự chỉ dẫn rõ ràng, cầm chắc cái bản đồ trên tay, vậy mà còn có lúc đi lạc hướng. Có không quý vị? Có không? Có. Và con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Khi xưa có ông Dương Chu, nhà ông ở trong một thôn xóm nọ. Một hôm người láng giềng của ông mất một con dê, do đó chạy khắp tất cả mọi nơi để tìm kiếm. Tìm kiếm một buổi trời mà tìm không gặp con dê bị thất lạc. Người láng giềng đó chạy đến nhà của ông Dương Chu và mượn những người trong nhà Dương Chu xin giúp ông ta tìm kiếm con dê bị lạc. Dương Chu nói chỉ có một con dê thôi mà phải cần đến nhiều người như thế ư? Người kia trả lời rằng dù chỉ có một con dê nhưng phải cần nhiều người đi tìm kiếm, bởi lẽ trên đường có rất nhiều ngã. Từ cái ngã ba, quẹo ngay cái ngã ba thì đến cái ngã tư, từ cái ngã tư cái quẹo qua cái ngã năm, ngã sáu, cứ như thế. Vì đường quá nhiều ngã, do đó cần phải có nhiều người, mỗi người đi một hướng để tìm. Nghe có lý, Dương Chu mới cho tất cả những người trong gia đình của mình giúp người bạn láng giềng đi tìm dê. Vậy mà cả đám người sau khi tất bật mỗi người mỗi hướng để tìm con dê bị thất lạc, chiều tối trở về, về tay không, tìm không gặp dê. Quý huynh đệ ơi, chúng ta nghe câu chuyện người láng giềng của Dương Chu bị lạc mất dê đi tìm kiếm không gặp. Có phải chăng tất cả huynh đệ chúng ta cũng là những người đang mò mẫm trong đêm đen, rồi chúng ta cứ mỗi người đi mỗi hướng, đi mãi giữa bước đường đời. Mỗi hướng ta cứ bước cất bước mà đi, rồi đến khi chiều tối trở về, đó là lúc sương pha đã quá nửa mái tóc sầu. Lúc đó có khi chúng ta trở về với hai bàn tay không, lạc dê, hất dê mà không tìm được. Lạc hất ở đây có nghĩa là chúng ta lạc mất đi, nẻo trở về quê hương giác ngộ, và đến lúc tuổi già xế bóng rồi, ra về với hai bàn tra tay trắng, không mang được thứ gì, phải không quý vị? Vậy thì trên con đường trở về quê hương giác ngộ đó, quý vị nên biết rằng không phải lúc nào người ta cũng trải chiếu bông lót đường sẵn cho mình đi đâu quý vị. Mà đường chúng ta đi gặp rất nhiều gian lao chướng ngại, ma chướng dãy đầy luôn. Người ta thường bảo rằng đường tu nhiều gian khổ, chướng ngại trải hàng xa, nghịch thuận duyên ma khảo, thương ghét nợ quan gia. Quý vị thấy đường tu hay là đường đời có bao giờ suôn sẻ như mình nghĩ hay không? Hay là chông gai chướng ngại muôn trùng? Nếu như đường đời chúng ta đi gặp rất nhiều chướng ngại chông gai thì đường tu cũng vậy đó quý vị ơi. Trên con đường mình trở về gặp rất nhiều thử thách gian lao, nhưng nếu chúng ta không bền tâm gắn chí, khó có thể đi đến đích được. Do đó hôm nay nơi đạo tràng niệm Phật tại chùa Tiên Long đây, con xin mạn phép mượn lời Phật dạy trong kinh điển để giúp cho toàn thể quý Phật tử chúng ta làm thế nào để đi suốt cuộc hành trình trở về đến đích. Và quý vị đã hướng tới mục đích, đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì đây là một thế giới an lành, không có các thứ khổ. Đây là một cảnh giới cực kỳ thanh tịnh trang nghiêm. Huynh đệ chúng ta đã phát lòng hâm mộ, nghe sự chỉ dạy giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, muốn được sanh về cõi cực lạc đó. Thì để cho bước đường trở về quê hương giác ngộ đó đi đến đích, có mượn lời Phật dạy trong kinh điển để chia sẻ với toàn thể quý Phật tử chúng ta qua đề tài con đường giác ngộ. Con đường để trở về quê hương giác ngộ đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo chúng ta muốn đi đến đích, chúng ta cần phải có bốn điều kiện, bốn yếu tố căn bản như sau. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải được gần gũi các bậc thiện tri thức. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nêu rõ vai trò của thiện tri thức qua một bài kệ như sau: như viên ngọc quý giữa đêm dày, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh khó hiểu được nghĩa này. Đúng không quý vị? Giống như một viên ngọc quý giữa đêm trường tối tăm mù mịt, nếu không có đèn soi sáng thì làm sao chúng ta biết đó là ngọc? Và không biết không thấy ngọc thì làm sao phân biệt nó là quý hay là tiện? Viên ngọc tuy quý nhưng không có đèn soi sáng giữa đêm trường tối tăm, không thể nào nhìn thấy và phân biệt biết nó là quý. Nhưng nhờ ngọn đèn soi sáng giúp cho chúng ta thấy được viên ngọc quý đó. Và bây giờ cũng vậy, Phật pháp quý còn hơn cả ngọc, quý còn hơn tất cả những thứ vàng bạc châu báu của thế gian. Sở dĩ nói như thế bởi vì công năng của Phật pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa mê lầm để trở thành một con người giác ngộ. giúp cho chúng ta xa lìa những đau khổ và kiến lập một đời sống hạnh phúc an vui ở giữa thế gian này. Cho nên Phật pháp quý còn hơn ngọc. Nhưng nếu không có người nói, không có người giải thích, thì dù chúng ta thông minh cách mấy cũng khó có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa qua lời Phật dạy. Cho nên trên bước đường tu học Phật pháp, trên con đường trở về quê hương giác ngộ đây, huynh đệ chúng ta cần phải gần gũi các bậc thiện tri thức. Đó là điều kiện đầu tiên cần phải có. Điển hình như quý Phật tử hôm nay đây, đủ duyên trở về nơi đạo tràng chùa Tiên Long, được sự hướng dẫn của quý ni sư, quý sư cô nơi đây, giúp cho quý vị biết rõ con đường tu tập, gần gũi được các bậc thiện tri thức, sắp tấn chỉ đường, chắc chắn chúng ta sẽ đi đến đích. Bậc thiện tri thức ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nêu lên vai trò qua câu nói như sau. Ngài bảo rằng bậc thiện tri thức như người từ mẫu. Tại sao gọi là từ mẫu? Từ mẫu có nghĩa là mẹ hiền. Vì sao vậy? Vì có thể giúp cho chúng ta sản sanh ra vô lượng công đức. Cho nên nói thiện tri thức như người mẹ hiền. Bậc thiện tri thức như là ông cha nghiêm. Vì sao nói như thế? Vì có thể hướng dẫn tất cả chúng ta đây đi đúng con đường mà Đức Phật chỉ dạy. Bậc thiện tri thức như là vị đạo sư, tức là vị thầy dẫn đường cho chúng ta thoát khỏi con đường hiểm sinh tử. Bậc thiện tri thức như người lái đò, giúp cho chúng ta vượt khỏi cái biển khổ luân hồi. Bậc thiện tri thức như người nhũ mẫu, vì thường hay chăm sóc, khiến cho hạt giống bồ đề của chúng ta được nảy mầm, đơm hoa kết trái. Giá trị và vai trò của thiện tri thức trong đời sống tu học của mỗi hành giả chúng ta quan trọng như thế đó quý vị ơi. Nhưng ở trên thế gian này tìm được một thiện tri thức không phải là chuyện dễ. Ác tri thức thì nhiều, phải không quý vị? Sao gọi là ác tri thức? Đó là người bạn ác, thầy tà, bạn ác, đó gọi là ác tri thức. Khi nói đến thiện tri thức, chia ra làm ba loại thiện tri thức mà ta thường gọi là tam thiện tri thức. Đó là gì? Thứ nhất, giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ có nghĩa là bậc thầy chịu trách nhiệm dạy cho chúng ta về đạo lý. Ta gọi vị đó là giáo thọ thiện tri thức. Loại thứ hai là đồng tu thiện tri thức, hay còn gọi là đồng hành hay đồng hạnh thiện tri thức. Đó là người bạn đồng tu với chúng ta, đồng chung lý tưởng, đồng đi chung trên một con đường. Cái đó ta gọi là đồng tu, đồng hành hay là đồng hạnh thiện tri thức, tức là bạn đồng tu. Quý vị hiểu chưa? Giáo thọ là bậc thầy dạy đạo cho mình, còn đồng tu thiện tri thức đó là những người bạn. Và loại thiện tri thức thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức. Sao gọi là ngoại hộ thiện tri thức? Là những người đứng ở bên ngoài hỗ trợ cho chúng ta. Thí dụ ở nhà con cháu của quý vị, hỗ trợ cho quý vị có điều kiện đi đến chùa tu học, hoặc ở tại gia dành thời gian cho quý vị ở nhà niệm Phật tu tại gia. Thì những người hỗ trợ cho chúng ta bên ngoài để cho ta an tâm tu đạo, người đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Vậy thiện tri thức chia ra làm ba loại: giáo thọ là thầy, đồng hành đồng tu hay đồng hạnh đó là bạn, còn ngoại hộ là tất cả những người ở bên ngoài hỗ trợ cho ta. Hôm nay quý Phật tử đầy đủ thắng duyên gần gũi các bậc thiện tri thức. Nếu như chúng ta bất hạnh, không đủ nhân duyên gặp ác tri thức thì như thế nào quý vị? Một người mù mà dẫn cả lũ đuôi đi trước, khó tránh sao xa bước sụp hầm. Phải không? Một người mù mà dẫn cả lũ đuôi thì chắc chắn là phải xa bước sụp hầm thôi. Do đó bậc thiện tri thức được ví như là con mắt tuệ dẫn đường chỉ lối cho ta đi, để giúp cho chúng ta tránh khỏi khu rừng rậm tà kiến đó quý vị. Nếu như rủi ro thai chúng ta không gặp được bậc minh sư dẫn lối chỉ đường, mà gặp thầy ta dạy cho mình cái gì biết không? Muốn tiêu tai giải nạn, sát sanh hại vật đi, cúng tế thần linh thì sẽ giải trừ tai nạn. Cái đó là thầy tà ác tri thức đó nghe quý vị. Rồi cái người bạn đồng tu mà người đó thấy mình phát tâm ăn chay niệm Phật, mới vừa phát tâm thì hay bị trục trặc. Trục trặc cái là đau bệnh, cái bắt đầu trong lòng mình lo sợ, đến hỏi người bạn đồng tu vậy chứ, tôi ăn chay tôi niệm Phật mà bây giờ tôi đau tôi bệnh, bác sĩ cho biết rằng ăn chay không có sức khỏe, kêu tôi ngã mặn theo chị theo huynh thì như thế nào? Nếu người đó là bạn thiện tri thức thì sẽ khuyên chúng ta như thế này: thân này là thân giả, là nơi hang ổ chứa nhóm của tất cả các thứ bệnh tật. Giả lại, Đức Phật đã từng dạy bệnh tật là do vì nghiệp sát mà ra, cho nên ta biết rõ ngày nay ta mang thân bệnh tật nhiều, đó là do chúng ta đã tạo cái nhân nghiệp, nhân đó là sát sinh hại vật. Muốn chuyển hóa cái nghiệp này, ta cần phải dừng lại, dừng tay lại, đừng sát hại chúng sinh, cũng như là chúng ta phát tâm phóng sinh cứu vật. Nếu là người bạn lành sẽ dạy chúng ta điều đó. Nhưng mà người bạn ác vừa nghe mình nói như vậy thì bảo rằng thôi tu đâu phải một ngày một bữa, nghe lời bác sĩ ăn mặn đi. Cái đó là bạn ác đó nghe quý vị. Rồi người bạn ác lại xúi dục chúng ta làm những chuyện sai trái, đi ngược lại với lời Phật dạy. Cái đó gọi là ác tri thức. Quý vị phải nhận định rõ ràng. Quý vị biết không, trong thời Đức Phật còn tại thế, có một chàng thanh niên nọ tội nghiệp vô cùng, cũng nghe lời ác tri thức thầy tà đây mà làm những điều sai trái. Quý vị có biết nhân vật lịch sử đó là ai hay không? Và vị này đã được Đức Phật giáo hóa độ cho xuất gia tu hành và chứng đắc thánh quả. Đó chính là Ương Quật Ma La, mà ta gọi là chàng vô não. Tại sao ông lại giết 1000 người và chặt 1000 đốt ngón tay, 1000 ngón tay để xỏ sâu đeo lên cổ? Là bởi vì ông gặp phải một người thầy gọi là ác tri thức xúi dục. Ông thầy này có một bà vợ rất đẹp. Ương Quật Ma La tức là chàng vô não, trong thời Đức Phật còn tại thế đó, là một người thanh niên có hiếu với cha mẹ, hiền đức dữ lắm quý vị ơi. Nhưng khi đi đánh học đạo nơi vị thầy này, ngày hôm đó ông thầy có việc đi xa, để cô vợ ở nhà. Lúc đó cô vợ thấy người học trò của chồng mình là Ương Quật Ma La đây quá đẹp trai, cho nên bà ta dở trò trêu ghẹo. Ương Quật Ma La mới thẳng thắn nói ngay mặt bà, đừng làm như vậy, cảnh cáo bà. Bà xấu hổ quá, bà mới đợi ông chồng về, bà mới lấy tro trấu và trét đầy mặt bà hết. Bà mới vu khống cho Ương Quật Ma La, nói với chồng rằng khi mình đi xa thì ở nhà Ương Quật Ma La giở trò chọc ghẹo, tôi không chịu, ông ta đánh đập tôi. Bà vợ nói vậy đó. Cái ông thầy cũng giận lên, nổi máu ghen và thêm giận nữa, giận người học trò tại sao đối xử với vợ mình như thế. Ông thầy ông mới xúi bảo như thế này, ông muốn đưa Ương Quật Ma La vào cõi chết, cho nên ông mới xúi dục rằng trong giáo pháp của ta đây có một bí pháp chân truyền, chỉ truyền lại cho những người hữu duyên mà thôi. Ta thấy từ bấy lâu nay khi con học đạo nơi ta, con là người rất là ngoan ngoãn, chịu khó, chịu nhọc, nghe lời, có tinh thần cầu tiến. Cho nên tâm quyết đem cái bí pháp chân truyền đó truyền lại cho con. Nhưng trước khi truyền cái bí pháp này thì con phải là một người thanh tịnh, các căn, các căn đều được thanh tịnh. Từ trước đến nay bao nhiêu lỗi lầm gây tạo phải rửa sạch hết. Do đó để rửa sạch tội cấu mà từ trước đến nay mình đã lỡ lầm gây tạo, con cần phải lấy máu của chúng sinh để rửa tội cho mình. Phi lý không quý vị? Vậy mà Ưng Quật Ma La lại nghe mới chết chứ. Lấy máu của chúng sinh để rửa tội cấu của mình. Do đó con phải giết 1000 người, lấy 1000 ngón tay đem về đây, ta sẽ sám hối tội nghiệp cho con và truyền cái bí pháp đó lại cho con làm người thừa kế. Nghe đến đây Ưng Quật Ma La giật mình. Tại sao lời nói này có thể thốt ra từ miệng của một vị thầy mà từ trước đến nay mình vô kình cùng kính trọng? Nhưng qua những lời đường mật của ông thầy đã mua chuộc, khiến cho Ưng Quật Ma La nghe hết, nói cái gì tin hết, nghe hết. Và khi Ưng Quật Ma La đến một khu rừng nọ, đón đường người khách vãng lai qua lại trên con đường này đó, thì ông ta giết cái người đầu tiên mới vừa dung gươm giết là tự nhiên run sợ rồi. Nhưng mà giết được người cái bắt đầu nó hăng máu muốn giết người thứ hai. Và giết riết cho đến 999 người, còn một người cuối cùng là xong, là xong đủ 1000 người đó. Lấy máu của 1000 người đó rửa sạch tội cấu của mình theo lời hướng dẫn của bậc thầy bà này. Ưng Quật Ma La nghĩ như thế. Nhưng còn một người cuối cùng thì lúc đó Ưng Quật Ma La tìm rất khó. Bởi vì lúc ấy mọi người đồn đãi với nhau, vừa thấy bóng Ưng Quật Ma La ở đâu là người ta chạy dắt dò, chạy thoát đó, chạy dắt dò luôn. Cho nên ông ta không tìm được người nào để giết. Ra nơi thành phố đông người thì bị quân lính bắt, sợ phải trốn núp ở trong rừng. Ai đi ngang đó là giết riết rồi, cái nguyên một cái con đường đi ngang qua cánh rừng này không ai dám đi hết. Còn một người cuối cùng để kết thúc, để đem cái công trạng đó trình báo cho thầy mình, Ưng Quật Ma La tìm không được, ông ta mới nghĩ ra người đó là ai, chính là mẹ của mình. Ông ta xách gươm định về giết mẹ cho đủ số 1000 người. Nhưng khi ông quay đầu định giết mẹ mình thì lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta ngày hôm ấy, ngài đã ngồi quán sát căn cơ và biết rõ căn cơ của Ưng Quật Ma La đã chín mùi hôm nay được Thế Tôn giáo hóa đây. Ngài mới hiện thân ôm bình bát đi ngang qua khu rừng đó. Chư vị tỳ kheo nói: Bạch Đức Thế Tôn, ngài đừng đi con đường này, nếu ngài đi con đường này ngài sẽ gặp cái tên cướp vô lại đó. Thế Tôn mỉm cười không trả lời. Ai không dám đi, Thế Tôn đi. Ngài ôm bình bát ngài đi, vừa thấy bóng của một vị sa môn ở đằng xa. Ưng Quật Ma La đang dung gươm định giết mẹ mình, ông dừng tay lại liền, ông cười lên khoái chí, ông bảo rằng: Không cần phải giết mẹ nữa rồi, bây giờ có kẻ thay thế mạng của mẹ ta. Ông mới quay qua chạy rượt đuổi theo vị sa môn ở trước mặt mà ông nhìn thấy. Nhưng ông dù cho ông dùng cái chân chạy cho thật mạnh thật lẹ, vậy mà Đức Thế Tôn từng bước nhẹ nhàng ôm bình bát đi. Ông chạy hoài chạy mãi mà không kịp Đức Thế Tôn, quá mỏi mệt đi rồi. Chạy nguyên một cánh rừng đó mà chạy hoài chạy không tới, không bắt kịp được Đức Thế Tôn. Ưng Quật Ma La mới bảo rằng: Bớ sa môn hãy dừng lại. Đức Phật bảo rằng: Ta đã dừng lại rồi, còn ngươi, ngươi đã dừng lại chưa? Đức Thế Tôn ngài trả lời câu đó. Ưng Quật Ma La mới nói: Tại sao sa môn lại nói đảo ngữ như vậy? Ta đã đứng lại, dừng lại rồi, còn ông thì ông cứ bước đi mãi, mà ông lại hỏi ta: Ông dừng lại rồi, còn ta có dừng lại chưa là sao? Đức Phật trả lời rằng: Ta nói với ông, ta đã dừng lại rồi, có nghĩa là ta dừng lại những ác nghiệp không làm nữa. Còn ông đã dừng lại chưa? Giờ này bàn tay của ông đang đẫm máu chúng sinh đó. ông đã dừng tay tạo nghiệp chưa? Lúc này thì Ứng Quật Ma La như người chợt tỉnh ngộ, giác ngộ rồi, buông thanh gươm xuống và dập đầu dưới chân Đức Thế Tôn, thưa rằng: Thưa Sa Môn, cả đời con tạo rất nhiều ác nghiệp, bàn tay của con đã đẫm máu 999 người, giết 999 người rồi. Bàn tay của con đang đẫm máu chúng sinh, con tạo ác nghiệp quá nhiều, con phải làm sao đây? Bởi vì con nghe lời vị thầy của con bảo như vậy, dạy như vậy đó, đó gọi là ác tri thức đó nghe quý vị. Đức Phật mới bảo rằng: Này Ương Quật Ma La, trên thế gian này có hai hạng người được gọi là cao quý, được gọi là cao thượng. Hạng người thứ nhất là hạng người trong sạch hoàn toàn, từ trước đến nay chưa từng gây tạo bất kỳ một ác nghiệp nào. Ngoại trừ các bậc thánh nhân ra thì phàm phu chúng ta có phải là hạng người thứ nhất này hay không, thưa quý vị? Có phải không? Hạng người trong sạch hoàn toàn, chưa từng gây tạo một điều lỗi lầm, chưa từng gây tạo một điều ác nghiệp. Chỉ trừ các bậc thánh nhân ra thôi, phàm phu chúng ta nhất cử nhất động đều là tội, đều là nghiệp hết đó quý vị ơi. Đức Phật bảo rằng hạng người thứ hai được gọi là cao quý, được gọi là cao thượng, đó chính là hạng người đã lỡ lầm gây tạo những điều tội lỗi ác nghiệp rồi mà biết sửa sai, ăn năn sám hối, thì người đó gọi là cao thượng, cao quý thứ hai. Nghe đến đây, Ương Quật Ma La bảo rằng: Con xin nguyện làm người cao thượng thứ hai đó. Tức là lỡ lầm gây tạo tội lỗi ác nghiệp rồi, ngay bây giờ dừng lại, sám hối, ăn năn chuyển hóa ác nghiệp của mình và xin Đức Phật độ cho xuất gia. Sau này Ương Quật Ma La đã chứng A-la-hán quả quý vị ạ. À, con kể câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rõ cái vai trò của vị thầy hướng đạo. Suýt một chút xíu nữa thôi là Ương Quật Ma La phải mất mạng. Mất mạng là do đâu? Vua Ba Tư Nặc đăng rao truyền khắp nơi, ai bắt được cái tên tướng cướp này nè sẽ thưởng 500 quan tiền. Bắt được để làm gì? Tử hình đó quý vị ơi. Khi vua Ba Tư Nặc nghe người ta đồn đãi Đức Phật đã độ cho cái tên tướng cướp đó xuất gia, mà trong pháp luật thời Phật đó đó, các vị vua đều sùng kính Phật, cho nên ai mang tội trạng ở đời mà xuất gia tu đạo là bãi bỏ hết những tội trạng đó. Do đó quý vị biết không, Đức Phật nghe vua Ba Tư Nặc vừa nghe thần dân trăm họ bàn tán xôn xao nói về việc Đức Thế Tôn độ cho Ương Quật Ma La xuất gia, vua Ba Tư Nặc thân hành đến hơi để hỏi Đức Phật cho ra lẽ. Khi nhà vua đi đến nơi tịnh xá Kỳ Viên thì thấy có một vị sa môn oai nghi đỉnh đạt đang ngồi dưới bóng một gốc cây hào quang sáng rực, và vị sa môn này lại dùng thần lực của mình chui vào trong bọng cây, rồi dùng thần lực của mình từ trong bọng cây xẹt ra, bay ra, ngồi dưới gốc cây mà từ ở bên ngoài chui vào bọng cây, từ trong bọng cây đi ra như vậy. Vua Ba Tư Nặc cung kính gieo năm dốc lễ bái vị sa môn đó và định đến hỏi Đức Phật vị sa môn đó là ai mà thần lực như vậy, và cũng hỏi luôn cái vấn đề vì sao Đức Thế Tôn lại độ cho Ương Quật Ma La là một tên khát máu hung tàn, giết người không gớm tay, độ cho ông ta xuất gia, muốn hỏi hai việc đó. Khi vào gặp Đức Thế Tôn ở trong tịnh thất, nhà vua câu hỏi đầu tiên bạch Đức Thế Tôn: Khi vào đây con thấy một vị sa môn ngồi dưới bóng cây và dùng thần lực chui vào bọng cây rồi đi ra, hào quang sáng rực uy nghiêm vô cùng, mà từ trước đến nay con chưa từng thấy một vị sa môn nào có thể sánh bằng vị đó. Xin hỏi Đức Thế Tôn, vị sa môn đó là ai mà con không biết vậy? Đức Phật bảo rằng: Này đại vương, Vị sa môn đó chính là Ương Quật Ma La, là một tên giết người, bàn tay đẫm máu giết người không gấm tay, mà đại vương hôm nay định ý định đến đây để hỏi Như Lai vì sao đã độ cho cái tên tướng cướp đó. Thì cái vị sa môn mà đại vương thấy lúc nãy chính là Ương Quật Ma La. Nghe tên này vua Ba Tư Nặc khỏi cần hỏi, không? Khỏi cần hỏi là tại sao Đức Thế Tôn lại độ cho cái tên tướng cướp này. Là bởi vì rõ ràng rồi, một tên tướng cướp, một người dù tội nghiệp cách mấy nhưng chí thành sám hối, ăn năn sửa sai, vẫn có thể chứng đắc đạo quả như thường. Phải không quý vị? Do đó vua Ba Tư Nặc đâu có hỏi cái câu thứ hai là vì sao Đức Thế Tôn lại độ cho cái tên tướng cướp được xuất gia tu đạo. Ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn và tán thán ca ngợi rằng: quả thật gặp Phật ra đời rất khó, nghe được giáo pháp rất khó, và ai nghe được giáo pháp đó rồi mà y theo đó hành trì, đó là con đường để đạt đến giác ngộ giải thoát chắc chắn không sai. Đúng không quý vị? Vậy thì huynh đệ chúng ta nghe câu chuyện của Ưng Quật Ma La đó, suýt chút mất mạng, và suýt một chút nữa thôi là ông ta do cái nhân quả mà ông ta gây tạo hiện đời giết người đó thì phải bị tử hình nè, rồi còn chịu cái nghiệp báo trong vòng sinh tử luân hồi nữa. Nhưng mà nhờ đủ duyên gặp được Đức Thế Tôn là bậc thầy khả kính hướng dẫn chỉ đường, giúp cho Ương Quật Ma La thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi đau khổ mà còn đạt đến sự giác ngộ nữa đó quý vị. Vai trò của thiện tri thức cao quý như vậy đó. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, quý vị nên biết rõ con đường để đạt đến sự giác ngộ. Điều kiện đầu tiên mà Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng ta là phải gần gũi thiện tri thức đi quý vị. Có nhiều người nói: tôi không có thời gian, không thể đi đến chùa, tôi ở nhà tôi tu một mình được không? Câu trả lời khẳng định với quý vị rằng được, nhưng mà không người dẫn đường biết đường đâu đi, phải không? Được, tu ở nhà một mình cũng được, nhưng mà không có người chỉ mình cách tu, mình biết tu là như thế nào, ai dẫn đường cho mình đi? Mình đi sai đường sai lối uổng lắm quý vị ơi. Nhất kiếp vô tu muôn kiếp khổ, nhất thời bất giác vạn thời trầm. Nếu một kiếp không tu thì muôn kiếp phải chịu khổ lụy. Một thời, một giờ không giác ngộ thì một giờ phải bị trầm luân đó quý vị. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, dù gia duyên bận buộc cách mấy, chúng ta nên biết rõ rằng mình là kẻ mù mà còn đi trong đêm tối, mò mẫm trong đêm đen mù lòa như vậy chắc chắn sẽ đi sai đường thôi. Hãy gần gũi các bậc thiện trí thức bằng cách thường xuyên đến chùa, tìm các bậc thầy hướng dẫn chỉ dạy cho mình phương pháp tu hành, và vai trò của vị thầy đó sẽ nhắc nhở, trợ duyên và tháo gỡ những cái khúc mắc trên đường tu mà quý vị còn đang nghi ngờ chưa hiểu rõ đó. Quý huynh đệ chúng ta có được cái điều kiện thứ nhất, phải không? Ngày nay gặp được các bậc thiện tri thức, thầy lành, bạn tốt hướng dẫn chỉ đường cho mình rồi. Điều kiện thứ hai, Đức Phật bảo rằng trên con đường trở về quê hương giác ngộ, để đạt đến mục đích đó, huynh đệ chúng ta còn phải chịu khó nghe học chánh pháp đi quý vị. Nếu mà tu không học thì đó là tu mù, phải không? Mà học không tu giống như cái đãi đựng sách, giống như cái giá múc canh. Cái giá múc đủ thứ hương vị của canh, nhưng mà chưa từng biết cái hương vị của nó mặn lạt chua chát như thế nào. Cái đãi đựng sách cũng vậy, đầy pho đầy quyển vậy chứ mà không có lưu giữ được cái gì. Bởi lẽ kinh điển lưu truyền tám vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay hỏi lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ gì Chữ như không? Như được thì quá tốt, xin tặng quý vị bằng một tràng pháo tay. Nhưng mà mình không giữ, chỉ giữ trên đầu một chữ như, mà mình không phải là như mà là cái gì? Ngu hả? Cái đó quý Phật tử nói, con không dám nói nha. Hôm nay hỏi lại chừng quên hết rồi. Học vậy đó nha. Tháng sau là tất niên rồi. Theo sự đề nghị yêu cầu của ni sư ở đây, hôm nay là phát bài thi cho toàn thể quý Phật tử. Nhưng mà tháng sau thì biết kinh điển lưu truyền tám dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư. Rồi tháng sau hỏi lại, đừng nói quên hết nghe quý vị. Học là để hiểu biết, nương theo đó mà hành trì. Nếu chúng ta không chịu học thì quý vị sẽ không hiểu được lời Phật dạy. Tu mù tu mờ như vậy dễ lạc đường sai lối lắm. Cho nên các bậc thiện tri thức có trách nhiệm hướng dẫn dạy đạo cho chúng ta. Nhưng quan trọng quý Phật tử có chịu học, chịu nghe hay không. Hay là có nhiều người vào trong đạo tràng rồi cái ngồi nói chuyện với nhau sầm xì, không biết chuyện năm trên mười dưới chuyện gì. Ở nhà tám chưa đủ, vô chùa tám tiếp. Có không quý vị? Có không? Ở nhà tám chưa đủ, vô chùa tám tiếp. Do đó mà chúng ta chẳng những không được lợi ích khi đi đến đạo tràng, mà quý vị còn làm tổn hoại cái phước lành của mình. Khi vào trong đạo tràng mà quý vị ngồi sầm xì, không chú tâm lắng nghe, lỗ vốn đó. Con nói là quý vị bữa nay lỗ vốn. Tại sao lỗ vốn? Nếu hôm nay quý Phật tử ở nhà có thể làm ra tiền nè, có thể giúp đỡ công việc nhà cho con cho cháu nè, có lợi ích nè, phải không? Mà mình nói mình đi đến đạo tràng, đi đến đạo tràng không tu, không học, không tạo phước đức công đức cho mình, mà ngồi tám không, còn làm ảnh hưởng đến người chung quanh, không nghe được Phật pháp, làm tổn phước mình, thì mình lỗ vốn rồi quý vị ơi. Ra về tay không, mà tiền tiền trong ngân hàng phước báo của mình bị rút ra nữa. Là bởi vì mình phá, mình làm chướng ngại phá hoại, khiến cho những người bạn đồng tu ngồi gần mình mà không nghe được Phật pháp nữa. Mình nói chuyện hoài sao ta nghe được. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải có cái tâm mến mộ Phật pháp, chân thật muốn tu muốn học, chịu lãnh họ nghe lời chỉ dạy của các bậc thiện tri thức. Vào trong đạo tràng chúng ta dứt bỏ hết muôn duyên muôn sự đi, giữ cõi lòng thanh tịnh mà lắng nghe. Vậy mà nghe trước còn quên sau đây, không chịu lắng nghe là biết đường đâu mà đi quý vị, phải không? Ngồi nghe đây mà đứng dậy còn quên hết. Do đó trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật thường ví dụ cái trí tuệ của chúng sinh gọi là trí tuệ lộn ngược. Tại sao nói trí tuệ lộn ngược? Nói một đường hiểu một ngã, đó gọi là trí tuệ lộn ngược. Còn Đức Phật bảo rằng loại trí tuệ thứ hai là trí tuệ bắp dế. Tại sao nói trí tuệ bắp dế? Là tại vì ngồi đây nghe, đứng dậy rớt xuống chỗ ngồi, ngang nhiêu rớt xuống hết rồi. Giống như thức ăn mình để trên bắp dế của mình, mình đứng dậy nó tuột ra ngoài, rớt xuống dưới đất vậy đó. Có không quý vị? Có không? Chúng ta không phải là trí tuệ lộn ngược, mà cũng đừng vướng vào cái trí tuệ bắp vế đó, mà phải là trí tuệ chân thật. Mà muốn có được trí tuệ chân thật thì cái điểm đầu tiên quý Phật tử cần phải lắng nghe quý vị ơi. Lắng nghe Phật pháp. Lắng nghe như thế nào đây? Ngày xưa có một vị vua nọ. Vị vua này chỉ sanh được một cô công chúa tuyệt đẹp. Đến khi cô công chúa tuổi trưởng thành thì nhà vua cho trọn quyền đứa con yêu quý của mình kén chồng. Và cái vị phò mã mà được chọn đó sau này sẽ nối ngôi trị quốc. Bởi vì nhà vua không có nam tử để nối ngôi. Cô công chúa này là một người Phật tử thuần thành, hiểu biết Phật pháp. Cho nên cô mới ra cái thông báo như thế này. Cô đưa ra cái thông báo rằng cô kén chồng, nhưng mà người chồng của cô chọn đó không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, bần tiện hay là giàu sang, không phân biệt. mà quan trọng ở chỗ là phải trả lời được câu hỏi của công chúa đưa ra. Quý vị biết công chúa đưa ra một cuộc thi, không phải thi hương, thi hội, thi văn chương, chữ nghĩa, thơ phú, không phải vậy đâu nghe quý vị. Mà công chúa đưa ra ba con búp bê, hình dáng, kích thước, trọng lượng, màu sắc, chất liệu giống nhau hết. Vậy mà công chúa đưa ra ba cái giá. Cái giá thứ nhất của con búp bê này đáng giá 1 đồng xu. Và xin hỏi câu hỏi đầu tiên, vì sao con búp bê thứ nhất đáng giá 1 đồng xu? Con búp bê thứ hai thì đáng giá 3 đồng xu. Câu hỏi thứ hai, vì sao giá trị của nó là 3 đồng hơn con búp bê thứ nhất? Và con búp bê thứ ba là đáng giá 1.000 lượng vàng. Công chúa hỏi câu thứ ba là cho biết vì sao giá trị của con búp bê thứ ba là 1.000 lượng vàng vậy? Bao nhiêu công tôn vương tử khắp nơi vừa nghe cái tin này đều rủ nhau đến để tham dự cuộc thi rất dài hết quý vị. Hơn 1 tháng tìm không được người có câu trả lời. Nhà vua và công chúa dường như tuyệt vọng. Bỗng dưng một ngày nọ vào buổi sáng tinh sương, có một chàng thanh niên học trò, nhà nghèo quá cho nên ở đậu trong chùa để đi học. Buổi sáng đi học, buổi trưa về làm công quả, buổi chiều tối thì tụng kinh niệm Phật. Chàng thanh niên này mới bước vào trong và xin tham dự cuộc thi. Anh ta mới cầm con búp bê thứ nhất, anh ta thấy nó có một cái lỗ nhỏ ngay cái lỗ tai đó, anh ta mới lấy cọng rơm luồn vào. Thì cái cọng rơm khi luồn vào thì từ bên lỗ tai này nó lọt qua lỗ tai bên kia. Cái anh ta trả lời câu hỏi thứ nhất của công chúa đưa ra. Sở dĩ con búp bê này đáng giá 1 đồng xu là bởi vì ví cho hạng người nghe xong rồi từ lỗ tai này cho nó luồn qua lỗ tai bên kia, không có để tâm, không có ghi nhớ điều gì đáng giá 1 đồng xu, phải không quý vị? Anh ta mới cầm con búp bê thứ hai lên, cũng thấy một lỗ nhỏ nơi vành tai, luồn cái cọng rơm vào thì cái cọng rơm này từ lỗ tai nó xuyên ra cái miệng. Cái anh ta nói, à thì ra giá trị của con búp bê này là 3 đồng xu, là dĩ cho hạng người nghe xong rồi có thể nói lại được nhưng mà không để tâm ghi nhớ để hành trì theo. Do đó ngoài miệng thì nói hay lắm nhưng mà bên trong thì không được như vậy. Ngoài miệng thì nói những lời thoát tục siêu trần nhưng mà bên trong một mãi trần cũng chưa ly được. Người nghe xong rồi có thể nói lại được nhưng mà không hành theo được, đáng giá 3 đồng. Anh ta cầm con búp bê thứ ba lên thì thấy cũng một lỗ nhỏ, luồn cọng rơm vào thì nó lọt xuống cái bụng. Anh ta bảo rằng giá trị của con búp bê này là 1.000 lượng vàng, để ví cho hạng người nghe xong rồi để tâm, để bụng, ghi nhớ và hành trì theo. Xin hỏi quý Phật tử đáng giá bao nhiêu? Đáng giá bao nhiêu? Đồng xu không? Hay là 3 đồng? Hay là 1.000 lượng vàng quý vị? Xin hỏi quý Phật tử trả lời mạnh dạn đi. Xét lại mình coi mình đáng giá 1 đồng xu hay là 3 đồng xu hay là 1.000 lượng vàng. Và kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy là hạng người đáng giá 1.000 lượng vàng giống như con búp bê thứ ba, phải không? Phải không quý vị? Mà muốn được cái giá trị 1.000 vàng đó phải chú tâm lắng nghe. Lắng nghe rồi tư duy nghiền ngẫm về những gì mà hôm nay quý vị đã được nghe học từ nơi các bậc thầy, từ nơi bạn đạo đồng tu. Quý vị về nghiền ngẫm tư duy rồi rút ra được một bài học kinh nghiệm để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày thì mới đem được sự lợi ích cho mình, phải không? Đáng giá 1.000 lượng vàng phải như vậy đó. Có nhiều người giàu trong đạo tràng, khi đi ra về cái có cô Phật tử đó đi tu không có đạo tràng nào thiếu hết á. Cái cổ về nhà, con của cổ mới hỏi má, bữa nay đi đến chùa thầy giảng gì vậy má? Cái bà cụ này trả lời, ôi thầy giảng hay dữ lắm. Hỏi hay sao, má nói lại con nghe. thì tao nói hay là được rồi, mày nói mày kêu tao nói lại sao tao biết đường đâu mà tao nói lại. Cái cô này cũng mới nói má ơi, ngày nào má cũng đi chùa, về lúc nào má cũng nói là thầy giảng hay quá, mà hỏi giảng hay cái gì, má không biết hay cái gì. Má thưa rỗng thưa rãng giống như cái rổ lược dừa vậy đó. Cái cô này cũng mới nói một câu như thế này, à con nói cũng có lý nha, má thưa rỗng thưa rãng giống như cái rổ lược dừa, nhưng mà má nghĩ lại có lý chỗ này. Cái rổ lược dừa đó con, nếu mà máng ở trên vách hoặc là ở trên đầu tủ hoặc là để vào trong sống đó, lâu ngày cũng bị bụi bặm nhện văng. Nhờ cái rổ lược dừa đó thường xuyên đi đến chùa chế nước Phật pháp vào hoài, thấy không, đổ nước chế nước vô hoài, dù rằng chế nó không chứa lại một miếng nào nó chảy ra ngoài hết đi nữa, nhưng mà nó cũng có công năng làm cho cái rổ lược dừa đó được sạch bụi bặm. Nếu như má không thường xuyên đến nghe học Phật pháp thì chắc có lẽ nãy giờ chổi chà đơm đầu con rồi đó con. Tại vì con nói sốc má, phải không? Tại vì con nói sốc má cho nên nếu mà má không đi chùa, không nghe pháp thường xuyên thì nãy giờ chổi chà đơm đầu con rồi. Cái cô con gái này cũng cười, cô nói ờ cũng có lý nha, nhờ má đi chùa cho nên má có tu bớt dữ đó, chứ nếu mà không đi chùa thì thôi không ai chịu nổi rồi, phải không quý vị? Cho nên cái cô Phật tử này cổ nói rất là chí lý, dù rằng thưa rỗng thưa rãng đi chùa ngồi nghe pháp đứng dậy có quên đi nữa cũng không sao, phải không, quên không sao, nhớ câu nào làm câu đó quên không sao, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ là mình đi chùa thì bớt hung dữ một chút, phải không? Biết mình đi chùa mà thường thường những người đi chùa đó sợ người ta chỉ trích chê bai lắm, cái gì cũng phải ráng nhịn, nếu không thì người ta sẽ chọc ghẹo mình. Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, bên trong lại chứa một bồ dao găm, ngoài miệng thì niệm Phật lâm râm, bên trong lại muốn đâm giết người. Do đó cái người đi chùa cũng đỡ rất là nhiều, phải không quý vị? Và mong rằng toàn thể quý Phật muốn được lợi ích thiết thực nhiều hơn nữa là chịu nghe học chánh pháp đi quý vị. Nghe pháp được lợi ích rất nhiều, nhờ nghe pháp mà phát sinh được trí tuệ, hiểu biết được lời Phật dạy, nhận chân được cái chân lý của cuộc đời, cái đó gọi là giác ngộ đó quý vị ơi. Nhờ nghe pháp rồi tư duy chánh pháp, mà khi đối duyên xúc cảnh, gặp hoàn cảnh nào đó không vừa lòng, không vừa ý, phiền não, khổ đau xuất hiện, thì nhờ nghe học chánh pháp chúng ta nghiền ngẫm lời Phật dạy, nhớ được phần nào lời Phật dạy đó, có thể chuyển hóa được những thứ phiền não, khổ đau trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Cho nên nói rằng công năng của Phật pháp không thể nghĩ bàn. Rồi con kể cho quý vị nghe, đây là câu chuyện có thật nha. Có một cái cô Phật tử nọ bị cái bệnh mất ngủ lâu ngày, đi không biết bao nhiêu bác sĩ lấy thuốc an thần về ngủ, vậy mà vẫn không ngủ được. Có hôm nọ cổ vô cổ ngồi nghe pháp, không biết ở trên thầy giảng sao mà ở dưới cổ ngồi cổ ngái như sấm vậy đó. Ở nhà nằm đàng hoàng, lên giường niệm nằm đàng hoàng, máy lạnh mở ngủ không được, vô chùa ngồi trong góc vậy đó mà gật gà gật gưỡng ngủ một cách ngon lành. Khi hết thời pháp, cái vị thầy mời tất cả quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng cái bà cụ này. Bà đứng dậy bà nói khoan thầy, đợi con chút. Thầy hỏi vậy chứ bà cụ có điều gì thắc mắc muốn hỏi, xin bà cụ mạnh dạn bước lên đây, thầy sẽ sẵn sàng trả lời câu hỏi cho bà cụ. Bà cụ nói khoan thầy chờ một chút. Bà mới móc trong túi ra, túi hò, túi xê của bà móc ra. Ban đầu thì bà móc cái khăn mùi xoa, dở cái lớp khăn mùi xoa, trong đó là cái bịch ni lông. Dở cái bịch ni lông ra là cái bao lì xì. Dở trong cái bao lì xì ra, ở bên trong đó còn tờ giấy báo. Dở cái tờ giấy báo ra, trong cái lớp thứ 5, thứ 6 mới có 5.000. Cái bà cụ nói thưa thầy, con đi chùa, con của con nó cho 5.000 tính để dành, nhưng mà hôm nay đây xin cúng dường cho thầy hết, có nhiều cúng dường thầy hết. Cái thầy mới nói thôi 5.000 của bà cụ, tuy bà cụ nghèo, giá trị của 5.000 đối với bà cũng rất là lớn, thầy xin trân trọng đón nhận 5.000 của bà cụ. Nhưng muốn hỏi bà cụ một câu, hôm nay trong thời pháp thoại này, bà cụ tâm đắc được điều gì mà cúng dường cho thầy, chứ từ trước đến giờ bà chưa cúng dường cho ai. Bà nói vậy mà, từ trước đến giờ bà chưa cúng dường cho ai cả. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên bà cúng dường cho thầy, xin bà cụ cho tất cả huynh đệ đồng tu biết rằng vì sao bà cụ tâm đắc điều gì trong bài pháp thoại hôm nay mà phát tâm cúng dường cho thầy vậy. Bà cụ nói sao quý vị biết không? Thưa thầy và thưa tất cả huynh đệ đồng tu, không nói giấu gì quý vị nghe. Tôi hơn một tháng trời tôi bị bệnh mất ngủ, ngủ không được, tốn biết bao nhiêu tiền bạc mà cũng không ngủ được. Hôm nay vào đây không biết thầy nói cái gì tôi không biết, mà tôi ngủ một cách ngon lành. Do đó cúng dường 5.000 cho thầy khỏi tốn tiền đi bác sĩ. Thầy tưởng là thầy giảng cái gì hay, bà tâm đắc bà mới cúng dường cho thầy. Ai nhè bà nói câu đó. Cả đạo tràng cười một cái rần một cái. Thầy nói thôi trả lại 5.000 cho bà cụ đó. Trả lại 5.000 cho bà cụ vì sao? Vì thầy giảng pháp chứ không phải thầy ru ngủ, nghe không quý vị? Giảng pháp chứ không phải ru ngủ. Xin hỏi quý Phật tử đừng bao giờ giống bà cụ này nha. Có nhiều người ngộ lắm, ở nhà không ngủ được mà vô trong chùa nghe pháp bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ngủ gà ngủ gật. Ở nhà lăn qua lộn lại ngủ không được mà vô chùa niệm có một câu đầu tiên Nam Mô A Di Đà Phật, câu thứ hai là vào cảnh giới ngủ thiền luôn. Người ta sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là tối đa rồi, mà mình siêu hơn nữa, mình ngủ thiền luôn. Tức là ngồi đó ngủ luôn tại chỗ, phải không quý vị? Gọi là thiền, thiền ngủ gục đó. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta lắng nghe Phật pháp, có buồn ngủ đó quý vị xoa hai cái tay cho nóng chà ngay mặt mình, hoặc là đi rửa mặt vô ngồi nghe tiếp, tỉnh táo để mà lắng nghe, giá trị vô cùng đó quý vị ơi. Có một bài kệ này của một vị đại sư, một vị cao tăng đời nhà Đường. Ngài nói bài kệ này để khiển trách chúng ta. Mà khiển trách cái gì? Khiển trách cái tâm không trân quý Phật pháp, không chịu nghe học chánh pháp đó. Ngài bảo rằng trải khắp bao triều tấn tống lương, cao tăng cầu đạo biệt quê hương, tâm đi chưa được mười quay lại, gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ cát nóng sức khôn đương, hậu hiền chưa rõ cao tăng ý, hời hợt xem kinh như sách thường. Bài kệ đó ngài quở trách, quở trách hàng hậu học chúng ta xem kinh xem sách mà xem như là xem kinh giống như là sách thường, quăng bỏ đầu này quăng bỏ đầu nọ. Chúng ta quên rằng kinh điển mà hôm nay chúng ta có đủ duyên dở ra lật ra từng trang để đọc tụng đó, các bậc cao tăng trải qua các triều đại Tống, Tấn, Tề, Lương, Đường, các bậc cao tăng đó trải qua những triều đại phải tha phương cầu học. Thí dụ như câu chuyện của ngài Trần Quyền Trang Tam Tạng pháp sư đời nhà Đường, ngài đi thỉnh kinh từ Đông Thổ Đại Đường đi đến Ấn Độ Tây Thiên Trúc thỉnh kinh quý vị ơi. Chặng đường trải qua không biết bao nhiêu chướng ngại mà Ngô Thừa Ân là tác giả của quyển tiểu thuyết Tây Du Ký đã tiểu thuyết quá về chặng đường gian khổ cầu học, cầu kinh, cầu pháp của ngài Quyền Trang qua những hình ảnh động ma, động quỷ đó quý vị ơi. Động ma, động quỷ là ma chướng trên con đường cầu học đó. Ngài đã vượt qua chặng đường gian khổ vô cùng, có thể bỏ mạng ở giữa bãi sa mạc hoang vu nữa đó quý vị. Trải khắp bao triều tấn tống lương, cao tăng cầu đạo phải xa biệt quê hương, tâm đi chưa được mười quay lại, một trăm người đi chưa được 10 người quay trở lại. Bởi vì giữa đường gian khổ quá bỏ cuộc, hoặc là chết ở giữa đường, trăm đi chưa được 10 quay lại. Gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, sự gian khổ đó hàng hậu lai của chúng ta mấy ai tỏ tường được. Người xưa cầu kinh cầu pháp gian khổ vậy đó, đem kinh đem pháp từ Ấn Độ đem về dịch thuật ra, rồi giờ mình có, mình học, mình đọc, mình tụng, mình quăng, mình bỏ, mình chẳng biết trân quý. Thấy không quý vị? Cho nên ngài trách đó, gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, thâm thẳm đường xa thân rét buốt. Trên con đường xa mà cầu kinh cầu pháp đó, cầu học đó, phải trải qua những cái lạnh buốt xương buốt da, thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ cát nóng sức khôn đương. Cát nóng là giữa sa mạc đó quý vị, sa mạc hoang vu cát nóng bỏng, mà ngài Huyền Trang một mình một ngựa phải vượt qua bãi sa mạc hoang vu đó, nguy hiểm vô cùng, thiếu lương thực thiếu nước đó, sức mà không đương nổi, ngựa mà không chịu nổi, ngựa phải chết ở giữa đường, mà ngài vượt qua được. Thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ cát nóng sức khôn đương, hậu hiền chưa rõ cao tăng ý, hời hợt xem kinh giống như sách thường. Nói đúng quá mà, phải không? Bây giờ mình xem kinh mình giống như sách thường, quăng bỏ. Có khi bỏ cho mèo nó tha, chuột nó gặm, mà không biết được công lao của các bậc tiền nhân cầu học chánh pháp rất khó quý vị ơi. Ngày nay chúng ta đủ duyên nghe học chánh pháp, xin quý vị hãy trân trọng giáo pháp của Phật. Mở từng trang kinh ra, quý vị nên biết rằng được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh. Hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Và điều thứ ba, trên con đường giác ngộ Đức Phật dạy chúng ta cần phải có điều kiện, đó là gì? Tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là gì đây? Tiến tới tinh chuyên, tiến tới không có thối lui. Tinh là tinh chuyên, tấn là tiến. Tinh chuyên tiến tới một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam. Quyết tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Phải không? Mình phải tinh tấn tiến bước mãi. Ngạn ngữ của người Anh họ có một câu nói như thế này: khi anh đi trên đường, anh nghe tiếng chó sủa. Mỗi lúc anh nghe chó sủa mà anh dừng chân lại thì bao giờ anh đi tới đích đây? Cũng vậy đó, trên con đường trở về quê hương giác ngộ, quý Phật tử chúng ta nên lưu ý một điều: gặp chướng ngại, gặp thử thách mà chùn chân quay bước trở về thì làm sao chúng ta đi suốt cuộc hành trình để đến bờ giác ngộ được quý vị? Phải không? Gặp chướng ngại không nản lòng, gặp gian khổ không thối chí, một đường mình cứ thẳng hướng mà đi. Dù gian truân khó khổ, xả thân mạng, nhiệt tâm nhiệt tình vì đạo, trước sau không bao giờ thay đổi, tinh tấn tiến mãi không thối lui. Nhưng ngặt một cái thì mình năm bữa nóng ba bữa lạnh. Bữa nay thấy đầu trên sớm dưới có người chết, thôi tôi lo tôi niệm Phật. Ngày mai ngày mốt cái thấy cạnh nhà mình có đám cưới thì bắt đầu hí hửng theo rồi đó nha. Có không quý vị? Do đó con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, luôn luôn lúc nào quý vị cũng ý thức giác ngộ đến sự sinh tử vô thường kia. Cái chết đến bất ngờ, vô thường bất định lắm quý vị ơi. Đã nói vô thường thì không thể biết trước được việc gì sẽ xảy ra. Nó thay đổi sanh diệt vô thường như vậy. Hôm nay chung mặt ngồi tu học, nhưng chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào. Nói như vậy là cũng còn hơi xa đó quý vị. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Nói vậy cũng còn xa nữa đó. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Có không? Một hơi thở ra khó mong được hít trở vào, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở mà thôi. Do đó ý thức giác ngộ đến sự sinh tử vô thường, quý Phật tử chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Xin hỏi trong đây quý Phật tử nào ngày đêm, một ngày và một đêm 24 tiếng đồng hồ ở tại tư gia của quý vị, quý vị có định thời khóa để tu, để niệm Phật không? Có không? Có. Một ngày mấy thời? Ngày mấy thời? Có người nói con ngàn thời. Ít lắm quý vị. Một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, mà mình một thời có một tiếng đồng hồ, có người một thời có nửa tiếng đồng hồ, 23 tiếng rưỡi đồng hồ trong ngày đó tạo nghiệp, phải không? Phải không quý vị? Cho nên ít lắm, nửa tiếng một tiếng đồng hồ phân định thời khóa tu hành như vậy rất ít đó quý vị ơi. Rồi có người nói con chia ra một ngày một đêm hai thời cũng được, nhưng mà muốn rốt ráo để trở về với quê hương giác ngộ, con đường của chúng ta đi đây, ai đi nhanh thì mau tới, phải không? Ai đi quảng đãi lười biếng, bước đi chậm chậm mà còn xem qua ngắm cảnh thì tốt lúc ngoài sau, phải không quý vị? Lâu tới. Tinh tấn thì mau tới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta và Bồ Tát Di Lặc, hai người bạn trong quá khứ là hai người bạn đồng tu, đồng phát tâm Bồ Đề một lượt, một lúc đó quý vị. Vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật cách đây hơn 2500 năm, còn Ngài Di Lặc vẫn là một vị đẳng giác Bồ Tát chưa thành Phật được. Là bởi vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật kể lại là có một kiếp Bồ Tát Di Lặc tên gọi là cầu danh, có nghĩa là cầu danh, đi đến đâu cũng ham người ta khen, người ta tán thán ca ngợi của mình được cái danh thơm tiếng tốt, cho nên quẩn đãi như vậy đến hôm nay vẫn còn là một vị Bồ Tát. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta tinh tấn mãi không thối lui, do đó Ngài rốt ráo đã thành Phật. Còn ví dụ con đường mà chúng ta đạt đến sự giác ngộ đó là 1000 dặm hay là 100 dặm đi, nếu quý vị đi nhanh thì quý vị mau tới, đi chậm thì lâu tới, kéo dài khoảng thời gian. Mà từ vô kiếp thủy kiếp đến nay, chúng ta đã vào sanh ra tử, lăn lộn trong ba cõi sáu đường, chìm nổi lang thang khổ não quá nhiều rồi quý vị. Dòng nước mắt mà ta chảy ra vì những nỗi khổ đau trong đường sinh tử đó, nếu nhóm chứa lại nhiều hơn cả nước bốn biển, chẳng lẽ quý vị lại muốn chấp nhận trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi khổ lụy đó nữa hay sao? Mà nếu muốn giải thoát, muốn đi đến bờ giác ngộ kia, thì kính khuyên toàn thể quý Phật tử, điều kiện thứ ba là phải nỗ lực tinh tấn. Trong kinh điển Đức Phật dạy như thế này, Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói: để trở thành một con ngựa quý của nhà vua thì đòi hỏi con ngựa đó phải có 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là con ngựa đó phải có sắc lông bóng mượt. Điều kiện thứ hai là con ngựa đó nó phải có cái tốc độ chạy nhanh. Điều kiện thứ ba là con ngựa đó có khả năng chở nặng. Điều kiện thứ tư là con ngựa đó phải có một cái phải khéo điều phục. Thí dụ như người giữ ngựa điều phục được nó chịu nghe lời, phải không quý vị? Đó là 4 điều kiện để được tuyển chọn làm con ngựa quý của nhà vua cưỡi. Cũng vậy Đức Phật bảo rằng để trở thành một người con Phật quý trong Phật Pháp, để trở thành một người tôn quý trong Phật Pháp cũng đòi hỏi chúng ta 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, sắc lông bóng mượt đẹp đẽ ở đây là chỉ cho oai nghi của người Phật tử, đi đứng nằm ngồi chúng ta phải có oai nghi tế hạnh quý vị ơi. Hay nói một cách khác là thân của chúng ta phải được trang nghiêm bằng giới luật. Cái đó gọi là sắc lông bóng mượt đó nha. Điều kiện thứ hai để trở thành một người tôn quý trong Phật Pháp, người con Phật yêu quý, đó chính là chúng ta phải có một cái tốc độ chạy nhanh, Chạy nhanh ở đây có nghĩa là cái năng lực của sự tinh tấn đó quý vị ơi. Có không? Có được điều kiện thứ hai chưa? Tinh tấn không? Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh thức giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau lưng con ngựa yếu gầy. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Lời vàng Phật dạy mình phải là một con tuấn mã, chạy cho thật nhanh đi quý vị ơi. Bởi vì phía sau lưng của mình đây, oán tặc đang đuổi theo bắt giết mình. Oán tặc đó là cái gì? Cái già, cái bệnh, cái chết đang đuổi phía sau, đúng không? Nên đang đuổi bắt mình đó. Chạy cho thiệt lẹ, thoát khỏi bàn tay của oán tặc. Nhưng chạy, chạy đến đường cùng, thấy một con sông trắng ngang. Lúc này chúng ta nghĩ cái gì vậy? Nếu người bị oán tặc đang đuổi bắt sau lưng, bỏ chạy, chạy cho đến đường cùng, bí đường rồi, có một con sông trắng ngang, xin hỏi lúc đó người kia nghĩ cái gì? Chắc chắn rằng không phải riêng gì người kia, mà tất cả chúng ta ở trường hợp này, khi bị oán tặc đang đuổi bắt mình đến chặng đường cuối cùng, mình chỉ nghĩ một điều, làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn. Thì một niệm duy nhất, làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn đó, gọi là nhất niệm chí thành, mà ngài Cư Ma La Thập đã giải thích cho một vị tăng. Khi ông ta hỏi thế nào gọi là nhất niệm chí thành, ngài mới giải thích bằng cách ví dụ câu chuyện đó. Chúng ta đang bị oán tặc, cái già, cái bệnh, cái chết đuổi rượt sau lưng mình đó, nó rình rập, nó đang đuổi theo mình đó quý vị. Chạy cho thiệt lẹ đi, vượt qua khỏi dòng sông sanh tử. Dòng sông trước mặt chúng ta chính là dòng sông sanh tử, vượt qua đó là thoát tay oán tặc. Nhưng mà làm thế nào để vượt qua sông sanh tử đây? Ngay bây giờ quý vị không nghĩ đến tiền bạc, nhà cửa, con cháu, bởi vì bị oán tặc đuổi mà con sông trắng ngang, lúc này muốn vượt qua sông thoát nạn thôi, còn thời gian đâu mà nghĩ tiền, nghĩ ruộng, nghĩ vườn, nghĩ con, nghĩ cháu, phải không quý vị? Chỉ một niệm duy nhất, làm thế nào để đời này giải thoát sanh tử khổ đau, đạt đến mục đích cuối cùng của con đường giác ngộ. Quý vị phải nghĩ một điều duy nhất như vậy nha. Rồi bây giờ tinh tiến mãi, Đức Phật bảo rằng điều kiện thứ hai là phải con ngựa đó phải có tốc độ chạy nhanh, cũng như một vị Phật tử yêu quý tôn quý trong Phật pháp đây là phải có điều kiện thứ hai, đó chính là sự tinh tấn, năng lực của sự tinh tấn. Điều kiện thứ ba là phải có cái năng lực chở được những cái vật nặng, đồ nặng. Con ngựa đó phải chở nặng được, chịu đựng. Thì cũng vậy đó quý vị, trở thành một người tôn quý trong Phật pháp, một người con yêu quý của Phật, thì người đó phải có sự kham nhẫn chịu đựng đi quý vị ơi. Kham nhẫn chịu đựng trước mọi hoàn cảnh. Nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhịn đi thì bao nhiêu quan gia trái chủ đều từ đây mà dứt sạch hết. Nhẫn nại chịu đựng, chịu khó chịu nhọc, dù gian lao khó khổ không màng, dù chướng ngại nghịch cảnh cũng không vì thế mà nản lòng nản chí, một đường thẳng lối mà đi, tiến mãi không tối lui. Đó là điều kiện thứ ba, chính là năng lực của sự tinh tấn để đạt đến con đường giác ngộ. Rồi điều kiện thứ tư, con đường giác ngộ mà chúng ta đi muốn đạt đến đích, Đức Phật dạy như thế này: ta phải có cái năng lực điều phục chính mình. Mà Đức Phật bảo rằng con ngựa quý của nhà vua với điều kiện thứ tư đó là gì? Là phải chịu sự điều phục của người giữ ngựa. Thấy không? Người chủ, người giữ nó dạy cho nó điều gì, điều phục nó cái gì, nó phải nghe lời thì mới được tuyển chọn. Nó chứng lên không nghe lời, nó nhảy tầm bậy tầm bạ, nó có thể hất người trên lưng của nó xuống dưới đất nữa. Vậy có được tuyển chọn làm ngựa quý của nhà vua không? Xin thưa rằng không quý vị ơi. Được tuyển chọn làm người con Phật yêu quý thì người đó phải có cái năng lực tự điều phục mình. Tự điều phục cái gì? chúng ta phải tự điều phục những cái tập khí, những thói hư tật xấu mà ta đã tích chứa tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp. Có người bảo rằng cha mẹ tôi sanh tôi ra tôi đã sẵn có cái tánh đó rồi. Cái tánh đó là gì? Tánh nóng nảy, cọc cằn, quạo quọ. Cha mẹ tôi sanh tôi ra tôi đã có cái tánh đó rồi, kêu tôi bỏ làm sao tôi bỏ được. Nếu ai nói như vậy là chúng ta đã vô tình vu khống cho cha mẹ mình đó. Cha mẹ sanh con nhưng chẳng sanh lòng đâu quý vị ơi. Tại sao mình nói là cha mẹ mình sanh ra sẵn có cái tánh đó? Cha mẹ sanh thân nhưng mà không có sanh tâm tánh của con. Tâm tánh của chúng ta là do tập khí mà ta đã quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp tham, tham lam thì sanh ra đời này cái tập tánh tham lam đó vẫn còn. Thấy người ta là muốn lấy, muốn chơm, muốn chĩa rồi. Còn cái tập tánh đó là nóng nảy sân giận, cái sanh ra đời này gặp cái gì không vừa ý là nóng lên, giống như ngọn lửa mà bốc cháy vậy đó, phừng lên vậy đó. Rồi mình nói đó là cha mẹ sanh mình ra đã có, sai rồi quý vị. Cái đó không phải là bản tánh của chúng ta mà nó là tập tánh. Mà cái danh từ chuyên môn ta thường dùng đây đó là tập khí đó quý vị. Tập khí có nghĩa là những cái gì chúng ta đã quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp theo thói quen rồi. Giờ quý vị chuyển được không? Gian sang dễ đổi nhưng mà tập khí khó dời. Người ta nói vậy đó, gian sang dễ đổi nhưng mà bản tánh khó dời. Ở đây chúng ta nói không phải là bản tánh. Bản tánh của con người vốn thanh vốn tịnh, ta gọi là Phật tánh. Cái đó là tập tánh hay còn gọi là tập khí. Do đó ta có thể chuyển lại lời nói gian sang dễ đổi, tập khí khó dời. Nhưng khó không có nghĩa là ta không điều phục được. Đức Phật của chúng ta sở dĩ gọi là bậc điều ngự trượng phu. Trượng phu là gì? Là một người hùng, một anh hùng, cho nên gọi là trượng phu. Một bậc anh hùng mà tự điều phục lấy chính mình, cho nên gọi là điều ngự trượng phu. Ngài điều phục được bản thân mình, chiến thắng chính mình, chiến thắng bản thân, chiến thắng trước cái tham, cái muốn, cái sân giận, cái ích kỷ, cái tật đố, cái ngã mạn. Vào thế kỷ thứ 11 có một vị sư người Tây Tạng. Vị sư này có khả năng điều phục chính mình rất là hay quý vị ơi. Con kể cho quý vị nghe để mình bắt chước theo ha. Vị sư Tây Tạng này có một hôm được gia chủ mời đi đến nhà để xếp bát cúng dường. Khi đi đến nơi thì đợi gia chủ ở dưới bếp đang chuẩn bị thực phẩm để xếp bát cúng dường cho sư. Sư ngồi nhà trên con mình, cái bụng nó kêu rột rạc, đói bụng rồi. Đói bụng rồi mà chưa có thức ăn, nhìn trên bàn có mấy cái bánh. Nhà sư mới quay qua quay lại thấy không có ai, lẩm cái bánh bỏ vào miệng cũng đâu có sao. Trước thì đỡ đói, sau nữa là ngồi chờ đợi người ta đem đến, người ta nấu xong người ta mới đem đến cúng dường mình. Bây giờ đói quá không có ai, thôi bỏ miếng bánh vào miệng của mình cũng đâu ai thấy. Nghĩ như vậy nhà sư mới vừa giơ tay chụp đến cái dĩa bánh, mới vừa giơ tay là cái khả năng điều phục chính mình, cái bản lãnh của sư, sư mới la lên như thế này: bớ người ta, có một tên ăn cắp. Cái trong nhà chạy ra mới hỏi ai, ai ăn cắp. Nhà sư đứng dậy nói tôi ăn cắp. Hỏi tại sao mà sư nói như vậy? Bởi vì vừa rồi cái tâm trộm cắp á, nó khởi lên, nó xúi tôi cái tay vừa đụng tới cái bánh mà ngài điều phục làm chủ lấy mình liền. Hay không quý vị? Lúc đó Phật tử gia chủ ở trong nhà thí chủ cúng dường cho ngài, chẳng những không cười ngài mà còn đảnh lễ ngài nữa đó. Bởi vì ngài đã chiến thắng bản thân mình, điều phục được mình trong giờ phút đó. Nếu gặp mình thì bỏ lõm liền, phải không? Bỏ vào miệng lõm liền đó. Nhưng mà ngài điều phục được, ngài dừng lại được. Cái tay vừa chụp tới cái bánh là la lên liền, la lên cho mọi người biết: ăn cắp. Hỏi ai ăn cắp? Tôi ăn cắp. Nhận lỗi liền. Lần khác đến một làng nọ, người ta thỉnh cầu 500 vị sư Tây Tạng vào làng đó để cả một làng sớt bát cúng dường. Trước khi nhận thực phẩm cúng dường vào trong bình bát, thì tín đồ Phật tử mới đi châm sữa vào bình, đi châm sữa từng vị châm sữa vào trong bình bát cho các vị uống sữa trước mới thọ thực sau. Khi châm sữa, người ta cầm cái bầu đó, bầu sữa, cái bình sữa người ta châm, thì vị sư này cũng cái vị sư đó nhỏ tuổi, đạo nhỏ cho nên ngồi tuốt hàng bé, mà 500 vị ngồi như vậy, mình ngồi tuốt hàng bé, cái nhìn qua thấy cái bầu sữa dơi còn chút xíu, cái vị sư này mới nghĩ, khởi tâm móng tâm nha, khởi nghĩ không biết tới mình còn miếng nào uống hay không. Vừa nghĩ như vậy thì vị sư trong cái trai đàn đang thanh tịnh như vậy, vị sư la lên, vị sư la như thế này: vừa rồi có một cái tên tham lam xuất hiện, cái ai cũng nhìn nhà sư hết, tên nào tham lam xuất hiện vậy? Nhà sư đứng dậy chắp tay lại và xin sám hối: tên tham lam đó chính là tôi. Vừa thấy cái bầu sữa dơi còn chút xíu, cái nó khởi lên cái tâm niệm tham rồi nha, không biết tới mình còn hơn nữa. Vừa như vậy là ngài điều phục được mình, làm chủ lấy mình, chấn chỉnh lấy mình, liền chiến thắng lấy mình và hô cho mọi người biết rằng vừa rồi có một tên tham lam xuất hiện. Xin hỏi quý Phật tử, mình dám như vậy không? Dám không? Tâm ý của mình vừa khởi nghĩ điều gì sai trái bậy bạ, mình có điều phục được mình và đối trước đại chúng mà mình nói cái xấu của mình cho đại chúng nghe, dám không quý vị? Vì chúng ta không dám cho nên ta không phải là điều ngự trượng phu. Phật đã làm được việc đó, chứ vị Bồ Tát Thánh Tăng đã làm được việc đó, cho nên các ngài đạt đến con đường giác ngộ giải thoát. Còn mình thì chơi vơi chìm đắm ở giữa dòng, có không quý vị? Đức Phật dạy chúng ta trên con đường giác ngộ đây, để đạt đến mục đích ta cần phải có điều kiện thứ tư. Đó là gì? Đó chính là năng lực điều phục chính mình. Năng lực điều phục chính mình tức là điều phục tham, sân, si, phiền não đó quý vị. Chúng ta tu hàng ngày giống như một người chiến sĩ mà ra trận giết giặc vậy đó. Cho nên quý vị phải canh giữ cho nó cẩn thận nha, đề cao cảnh giác, canh giữ những tên giặc. Giặc ở bên ngoài rất dễ giữ, nhưng mà giặc ở trong lòng của chúng ta khó giữ lắm quý vị ơi. Nếu bất cẩn một chút, không đề cao cảnh giác một chút, thì những tên giặc ở trong lòng, trong tâm của chúng ta đây, nó sẽ phá hoại hết tất cả những công đức phước lành của mình đó quý vị. Do vậy ta phải có cái năng lực tự điều phục chiến thắng chính mình. Đức Phật dạy như thế này: dầu ở bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân giặc, chưa gọi là chiến công oanh liệt nhất, tự thắng mình mới gọi là chiến thắng vẻ vang đó quý vị. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử là một người đầy đủ năng lực điều phục chính mình để chiến thắng một trận vẻ vang đối với ma quân phiền não. Và tóm tắt lại cái chủ đề ngày hôm nay, con đường giác ngộ. Ai phát nguyện đi trên con đường giác ngộ mà Đức Phật là bậc thầy dẫn đường chỉ lối, quý vị cần hội đủ 4 điều kiện như sau. Điều kiện thứ nhất, gần gũi các bậc thiện tri thức, thầy lành bạn tốt. Điều kiện thứ hai là phải chịu học, chịu tu, chịu lắng nghe, học Phật Pháp để hiểu biết lời Phật dạy, đi đúng đường, đúng lối. Điều kiện thứ ba là phải có năng lực của sự tinh tấn, chuyên cần, tiến tới không thối lui dù bất kỳ trở lực nào. Điều kiện thứ tư là năng lực điều phục chính mình, chiến thắng bản thân mình, điều phục những thứ tham, sân, si, phiền não. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện trọn vẹn 4 điều căn bản mà Đức Phật dạy, để trên con đường trở về quê hương giác ngộ, huynh đệ chúng ta đồng gặp nhau ở Liên Trì Hải Hội. A Di Đà Phật.